Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mẹ về thế gian, mẹ dẫn đường trên con đường tất cả những cái công đức lành mà cụ đã gieo cho người Việt Nam chúng ta trong nước cũng như ngoài nước. Hồi hướng về Tây Phương để cho cụ được một báo thân này vãng sanh tịnh độ. Và nguyện cho tất cả chư vị khi các cơ duyên cùng nhau học Phật trong cái thời này, từng người từng người chư vị ai ai cũng được vãng sanh về Tây Phương để cho cái thành quả mà làm những cái pháp hội như thế này, Phật thật, Phật ngủ những ngày tu tập này không uống phí. Mong thì chắc tất cả chư vị trong nước, vô cùng trong nước gọi này, để cũng làm việc này chúng ta ai ai cũng được thành thật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cụ và tăng cũng như chư vị ở đây, tất cả chúng ta đang ở trong một cái môi trường gọi là môi trường thật nạn. Nói là chúng ta đang ở trong môi trường ác nạn. Người nào cũng chịu ác nạn, không có tốt của người nào hết. Cái ác nạn của sanh tử luân hồi, cái ác nạn của vô thường, cái ác nạn của khổ đau. Khi nào chúng ta rời cái cảnh sanh tử luân hồi, cái cảnh vô thường, trở về được cái quê hương xứ sở chính đáng của chúng ta, thì lúc đó ta mới có quyền nói là ta được hạnh phúc, là ta được thoát nạn, là ta được giải thoát. Chính vì thế mà khi chúng ta ngồi đây tu tập, xin chư vị đừng có nên sợ ý. Mong đời này mà được siêu thoát, đối với những người mà căn cơ hà liệt thấp kém như chúng ta, thực sự không phải là bình thường, không phải là dễ dàng, không phải là muốn sao được đâu. Mà là một người phàm phu tục tỉnh, những cái tội căn này đã là tới vào trong cái a lại giải thích chúng ta, nó cấy vào trong cái tâm điện chúng ta quá lâu, nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên bây giờ mình muốn lục lạc đến nó, đến mình lục ra phân tích nó, phân tích tâm độ. Nó chỉ là cái khối đặc sần sần trộn hết với nhau, và ta mang cái khối nghiệp đó để đi vào những cái thế càng sâu hơn trong tương lai. Ấy thế mà trong kinh Phật có dạy cho chúng ta, trong thời kỳ mạt pháp này, nếu người nào nương theo pháp niệm Phật thì người đó sẽ thoát ly sanh tử luân hồi thành đạt. Ta được cái cơ may gặp được câu A Di Đà Phật trì giữ được cái pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh. Thì thật sự xin thưa quý cụ cùng tất cả chư vị, nói về thế gian pháp thì chúng ta là người đạo lãnh, còn nói về Phật pháp thì Phật nói rằng tất cả chúng ta thực sự đã có thiện căn phước đức đầy đủ trong vô lượng kiếp rồi, cho nên mới xuống tiếp đến cái giờ phút này chúng ta ngồi tại đây niệm cầu A Di Đà Phật đi về Tây Phương. Chư tôn ở đây là một cái cơ may hy hữu trong vô lượng kiếp, không phải là trong một đời, không phải là một vài chục năm, không phải là một vài ngày năm, mà là trong vô lượng kiếp. Khi mình biết đây là một cái sự tối thượng đẳng, từ trong vô lượng kiếp rồi đến đây mới gặp, thì xin chư vị phải quyết lòng trọn quyết định nguyện để lũ quan cơ duyên này mà mình bị chịu nặng phát quá lớn. Thưa quý cụ cùng tất cả chư vị, cái cuộc sống này quá sức vô thường, quá sức vô thường. Nhìn thấy những người ra đi đau đớn khổ sở rồi là ta thương họ dữ lắm, mà không biết làm sao thương. Khi mà mình đi đây đi đó gặp rất nhiều người họ không biết cái pháp môn niệm Phật, họ lơ là với pháp môn niệm Phật, thì mình lấy kinh Phật ra chiếu mà mình nói rằng là với cái hàng phạm phu tục tính sâu này, trong cái thời mạt pháp của Phật rồi mà không niệm Phật thì những chúng sanh đó, những vị đó khi họ lìa bỏ cái thân xác này, tương lai của họ gặp nhiều rủi ro chịu lắm, đau đớn nhiều lắm. Mình biết như vậy rồi mình thương họ nhiều lắm, nhưng mà cũng không biết làm sao giúp được tình hình, không biết làm sao giúp được. Chính vì thế mà khi chúng ta có cái cơ duyên gặp nhau vậy, có được cơ hội quên nhau vậy, xin thưa quý vị, dân chỉ có một lần cơ duyên nhất là phải mong mong quay đầu tỉnh ngộ niệm câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà bỏ con đường này nhất định chúng ta bị khổ, nếu mà bỏ cách tu này nhất định chúng ta bị khổ, nếu mà bỏ câu A Di Đà Phật ra thì phàm phu này tiếp tục chịu phàm phu. Cái tội lỗi mà chúng ta đang mang trong tương lai chúng ta sẽ mang nặng hơn, nhiều hơn và khổ khổ hơn, chắc chắn như vậy. Tại vì sao? Xin thưa quý vị, ở thế gian này có rất nhiều tôn giáo, tất cả tôn giáo đều tốt lắm, tìm cách giúp đỡ cho chúng sanh. Nhưng mà khi mình hiểu Phật đạo rồi, mình mới thấy đạo Phật chúng ta có cái đường hướng dẫn, cái đường cứu độ giúp đỡ cho chúng sanh đi tới bờ đáy của an lạc giải thoát, giúp cho chúng ta đi về cảnh giới vô sanh vô tử, giúp cho chúng ta đi về cảnh giới thường lạc ngã không còn vô thường. Trong những cái lời dạy của Đức Thế Tôn Phật thế là đây, thì cái thời mạt pháp này Ngài nói pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật chính là ứng vào cái thời mạt pháp này để cứu độ tất cả chúng sinh. Phật để lại chúng sinh vô lượng vô biên pháp môn 84 ngàn pháp môn vi diệu. Nhưng mà cuối cùng rồi Ngài nói thời mạt pháp vẫn phải trì lấy câu A Di Đà mới có thể giải thoát được cái cảnh sanh tử luân hồi, mới có thể tránh được con đường mà ngoài con đường này không biết con đường nào hết. Tại sao? Tại vì ở đây xin ăn cùng chưa biết có vị nào mà tự nhận mình là các vị trên hạ thành đứng đây không? Có vị nào thấy mình là Bồ Tát tái lai không? Có vị nào mà thấy mình đã bản thân về Tây Phương rồi hạ thành đứng đây là đạo không? Xin thưa được đó một bất mộ mà xuất hiện ở thế gian này cũng có nhiều vị Bồ Tát cũng năng lắm. Nếu mà ở đây có một người Bồ Tát nào như thuộc cái nhận đó thì do cũng xin đại diện của tất cả chư vị ở đây thành Phật lãnh đệ, tại vì các ngài có thể thì để mà làm chuyện đạo càng 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 tranh thì đi lấy hết cho mình cũng không được Phật. Chắc chắn các ngài cũng không có vô trách chúng ta thì chúng ta nói như vậy. Ngoài ra nếu mà tự xét mình không phải là đại Bồ Tát, tự xét mình không phải là Phật Tái Lai, tự xét mình không phải là chư thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương hạ sanh xuống đây làm đạo còn dương thì còn đạo bất nguyên như vậy, thì xin chư vị hãy mau mau nghe lời Phật dạy, mau mau quay đầu, kịp thời quay đầu liền, đừng có chậm trễ. Một ngày hai ngày ngó vậy chứ mà nó thay đổi tất cả, nó làm cho chúng ta một là đi về Tây Phương thành đạo vô thượng, hai là đi xuống biển sâu chuyển thành Phật kiếp. Một thời gian chậm chậm dù dự nó đánh giá cao một cái sự cách biệt vĩ đại như vậy không tưởng tượng được. Do khi lên cái này đi qua Đức vừa tới thành phố Berlin thì nghe bên ông chồng một vị rất là quen thuộc chết một sáng còn đi tới sở làm việc 1 triệu bác sĩ đã tìm bố chết đột quỵ. Nhưng mà cũng may mắn này vì này biết tu biết niệm Phật, khi ra đi trong cảnh quá ư là bất ngờ, nhưng được chưa bị đồng tu tới niệm Phật và vì này ra đi thần tương tốt lắm, đẹp lắm. Vị này là chính là bố nuôi của cư sĩ Hải Sơn, ông Nguyễn Văn Bé, một người trước đó tích câu cá mua một chiếc xe giống như là xe phong để bố bánh để đi qua biển vùng biển câu cá Khi mà ngộ ra điều này, biết cầu A Di Đà Phật, liền hết tất cả những cái nghiệp. Đó điều quên lòng niệm Phật, ăn ở niệm Phật, chỉ có hiền lành như vậy mà thôi. Những lúc mà đau bệnh, ông ta niệm Phật còn nhiều hơn những lúc không đau bệnh. Khi bắt đầu xíu xuống trầm sợ lại, ông ta kêu gọi những người xung quanh niệm Phật, họ niệm người chào ta. Rồi nên người ta nói tôi là người Thiên Chúa giáo, tôi không biết niệm Phật, tôi có biết tu đâu, dưới tôi niệm Phật. Không ai gọi niệm cha ông ta, ông ta tự niệm Phật. Khi đưa vào bệnh viện thì chắc bác sĩ cũng làm hô hấp đủ thứ, làm cho thân thể cũng đầy đủ. Xin thưa, ấy thế mà sao đồng tu tới khang thì tu chạy hầu như sau đó thần cứ chuyển lại của thân này đến khoảng 9 giờ sau đó bất cả cái ngày vô 2 ngày sau 3 ngày sau cứ mỗi ngày sau thần cứ chạy đẹp hơn một ngày trước. Trước giờ phút đi mọi chuyện thần kinh đẹp quá, quá. Cho nên là cả nhà mình phát tâm tin tưởng vững mạnh. Chưa bị thấy không? Đời này vô thường, quá sức cùng. Giả sử như ông Nguyễn Văn Lấy còn chần chờ dụ dự, còn phân tích trước sau, thì giờ phút này thần kinh này cũng đã tan trong nửa rồi. Nhưng mà linh hồn của ông ấy, nhưng mà thần thức còn phải không tiêu trong cái đánh anh ở đánh này, nhất định chỉ phải đảo này. Mà vì ông ta đang ngủ sớm quá, ông ta quyết lập hồi trước đó thì ông vì khắp nơi đó, cũng có lúc tới chùa, cũng có lúc tới đủ cách là hồi nhẹ đủ thứ. Nhưng mà sau khi gặp được câu A Di Đà Phật, quyết lập một câu A Di Đà Phật, thật sự là một câu A Di Đà Phật. Thấy người ta thành tựu như vậy thì mình nghĩ rằng cũng có thành tựu. Nhưng mà xin thưa, không phải đơn giản như vậy. Chúng ta niệm Phật mà nhiều khi niềm tin vào câu A Di Đà Phật quá tuyệt vời, niềm tin vào pháp môn niệm Phật quá tuyệt vời, làm cái tâm mình chao đảo, làm cái tâm mình không rời, không bỏ, không ly những cái tham vô căn. Thì khi nằm xuống, xác suất mà chúng ta niệm được câu A Di Đà Phật nó cũng chia năm xẻ bảy ra, không dễ gì. Chúng ta niệm câu A Di Đà Phật trước khi xả bỏ có thần thức, mong chờ hiểu được. Chính vì thế mà dẫn đi đâu, ngoài vấn đề ra không dám nói một điều gì khác đó. Có duyên giữa ông nói gì, không duyên giữa ông nói ít. Tất cả đều chỉ mong muốn cho mọi người gặp được cơ duyên này, đừng bỏ lỡ cơ hội vạn sanh về cái phương tiện, nhất định đừng bỏ lỡ. Còn cách đây sau đó 2 ngày ở tại thành phố Tây Úc, có một người cũng được hộ niệm ra đi thành tướng tốt lắm, đẹp lắm, mà những người đó nói là phản sanh do không có nó, nhưng mà chỉ nghe nói là được tuyên dương ra đây cho chưa người biết là hàng ngày, có thể bây giờ nó là hàng ngày ở khắp nơi có người vào sạch hàng ngày. Mình tính một ngày là 365 năm, là 365 ngày, cứ 365 ngày để mà cứ ở các nơi, cứ có một người trong mình, có một người nhìn đi 2 ngày một người. Như vậy thì cái số lượng bản thân về tay phương Phật là tới bây giờ thực sự là một tin mừng lắm, cũng khá không phải ít đâu. Tại sao họ khi mà chư vị đi điều tra đi coi những tâm địa mà người ta hồi niệm quán thánh đi, hầu hết là những người hiền lành chấp pháp thực thà và toàn bộ là những người biết niệm Phật. Ngoài những người này ra thì ông xin thưa thượng, từ lúc mà biết tu học Phật tới bây giờ, chứ còn trước đó thì sao biết? Do ông tiến tiến mãi đến mãi tìm mãi chưa bao giờ tìm ra một người có cái hiện tượng này là những người không biết niệm Phật là gì. Chính vì vậy mà do ông mới mạnh dạn nói rằng trong thời mà pháp này mà không niệm Phật, không chịu nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực, còn nghi ngờ lời Phật dạy trong kinh thì chúng ta bị nạn. Thì những người đó bị nạn tại vì sao? Tại vì trong suốt gần 10 năm qua, khi mà ông biết được cái phương pháp hộ niệm niệm Phật vãng sanh mới thổ lộ cho mọi người cùng biết và khuyên nhau hỗ trợ tích cực cho người vãng sanh. Và bắt đầu những tin tức vãng sanh từ từ ứng hiện ra, hầu hết đều là người niệm Phật. Và xin thưa đến giờ phút này ông chưa tìm ra một người không niệm Phật mà ra đi có. Đây là thật. Chính vì thế bây giờ mình trở lại trong kinh Phật này, rõ ràng Đức Phật đã nói trước trong kinh các bạn 3 ngàn năm. Phật nói cái thời đi vào cái thời ma pháp rồi, bây giờ là hàng triệu người, hàng ức người tu hành mà tìm sao cho được một người an nhiên tự tại ra đi vãng sanh hoặc tối thành Phật hay là chư nhắc gì đó, tìm khó lắm, tìm không lắm, thực sự tìm không lắm. Chỉ có những người nương theo con A Di Đà Phật mà thoát luân hồi. Lời nói của Phật rõ ràng trong kinh. Cách đây mấy hôm chưa bị cái dẫn tới thăm một cái đạo hữu mới trong 2 ngày, trong gia đình mất đi 2 người thân, chưa bị thấy không vô thường quá mức tuổi. Bây giờ chúng ta ở đây ngoài chính bản thân chúng ta tu hành tại đạo tràng, mỗi người chúng ta ai cũng có người thân hết, không vợ thì chồng, không cha thì mẹ, không ông thì bà, còn bà con không thuộc nhiều lắm. Đang nếu mà những người thân chúng ta cũng có được cái cơ duyên nghe được câu A Di Đà Phật phát tâm niệm Phật liền đi, thì những người thân chúng ta có được cơ may cứu độ, ta giúp đỡ cho người thân chúng ta, hộ niệm cho người thân chúng ta bản thân được thay cho chúng ta. Trước khi từ dưới lòng lên đây, có một vị đưa trên lòng nói một vài lời với một người ở đồng Việt Nam. Người cha đang cấp cứu nguy cấp trong bệnh viện. Chư vị mới lên trong tỉnh Tuyên Quang để tìm những cái lời gì mà cô nhận được đưa trong tỉnh Tuyên Quang. Trong giờ phút này mà lên tỉnh Tuyên Quang để mà tìm những cái chuyện đó là quá trẻ. Là sao? Nghe cho kịp nữa. Giờ ông trực tiếp nói vài lời là chẳng qua cũng khuyên về con. Mau mau tìm cách khuyên người cha buông bỏ vàng duyên sạch vì câu A Di Đà Phật để trở về tỉnh. Nếu lời khuyên này mà cách đây 1 tháng, nếu mà người con biết được chuyện này cách đây 1 tháng, trong vòng 1 tháng đó, 30 ngày đó ở bên cạnh người cha khuyên rằng nhắc nhở người cha phát tâm niệm Phật cầu về Tây Phương, trong 1 tháng đó vì đó năn nỉ những người trong gia đình mau mau niệm Phật mau mau tin lời Phật để cứu người cha của mình, thì giờ phút này con thể cứu được một người thân yêu của mình, lập một kỷ lục là trong dòng vô lượng vô biên từ nhiều đời đến bây giờ có một người vãng sanh về tên tôi thầy. Còn người đầu tiên tên là đầu. Còn nếu đã mê man bất tỉnh hay là cấp cứu cho người kia, mạng sống đo từ hơi thở, thở ra không hít vào, đi vào cảnh giới khác, đi vào trong cảnh giới khác với tình trạng đau đớn, hoàn hoại, nghiệp chướng, phá hoại, công kích bởi con gia thế chủ, thì có làm sao để người cha có thể vượt qua cái ác đó? Chính vì thế mà khi gặp được cái pháp môn niệm Phật đã dễ rồi, gặp thêm phương pháp hộ niệm được mới thấy phương pháp này vô cùng quý, quý vô cùng quý. Chúng ta cố gắng bỏ một chút công sức, chừng một tháng chừng, có những cái bỏ công sức ra một tuần thôi, ngồi bên người cha của mình, ngồi bên người mẹ của mình, thành tâm khuyên giảng, rồi thành tâm niệm Phật hồi hướng cho người cha của mình, người mẹ của mình, thấy thế mà cứu được người cha người mẹ của mình, không những là thoát khỏi cái ách nạn đọa lạc trong ba đời nay, không những là cứu người cha của mình vượt qua được ba điều kiện đạo, mà cứu người cha, cứu người mẹ của mình lên tới tây phương đường đạo đến một đời thành đạo. Xin chư vị nghĩ coi, mình có đáng làm không? Mình có đáng trọng quý không? Trong những ngày thì tại vì đó dân thường gặp những người ưa lý luận rằng đâu còn gì phải hộ niệm, chúng ta chỉ niệm Phật thành Phật tất tâm bất loạn được là đi về tây phương, còn gì phải hộ niệm. Diệu Âm rất là hân hoan khi mà nghe được đến những cái lời nói như vậy, nhưng mà ông cũng rất là lo sợ, tại vì sợ rằng là chính những người muốn niệm Phật cho chính đắc để được an nhiên tự tại mà không còn đến sự hộ niệm này, người ta không làm được chuyện đó. Mà khi không làm được chuyện đó rồi thì chính sau cùng mình bị thiệt hại, tại vì khi mình nằm xuống chung quanh mình không có một người nào có cái khả năng hỗ trợ tích cực dẫn giải đúng được, mà trợ giúp một cách cụ thể để cho mình vượt qua ách nạn. Mà trên đường tu hành của mình đành bỏ rơi quá nhiều người, quá nhiều người bị trong cảnh lạc đường đau khổ. Cách đây cỡ 2 năm, có một người quen với chị ông đang lập ban hộ niệm. Trong đường hộ niệm đó thì thành quả cũng có chút chút, cũng giúp được một số người ra được đẹp lắm, cũng có lúc thất bại, cũng có lúc thành công. Nhưng mà sau đó không biết tại sao lại nghĩ rằng là không thể nào hộ niệm mà được vãng sanh, mà phải niệm Phật cho nhất tâm bất loạn. Cho nên lặng lẽ rời khỏi cái ban hộ niệm để tìm được niệm Phật nhất tâm bất loạn. Khi mà đi tu niệm Phật quyết cầu nhất tâm bất loạn, 1 năm chưa thành công, 1 năm rưỡi cũng chưa thành công, đến 2 năm thì mới xác định là mình không cách nào nhất tâm bất loạn được, mà càng cũng nhất tâm bất loạn thành nhất tâm loạn hơn. Muốn giúp mình tỉnh ngộ, mà giúp mình tỉnh ngộ có nghĩa là khi đó đã bỏ rơi thành như 1 người 2 người gì trong hết thân thuộc của mình, gia đình không có người hộ niệm, sợ quá trở về lập ban hộ niệm. Do nghe được tin đó hân hoan vô cùng, thán thán vô cùng, mới mau mau trở về lập ban hội niệm. Những người mà quyết lòng lập ban hội niệm để cứu độ nhau, không phải là họ nằm đó chờ chết để chờ cho ban hội niệm tới điều giải, tới hội niệm cho họ đâu, mà chính những người lập ban hội niệm đó họ tu hành hơn những người không lập ban hội niệm. Nhưng mà thường thường họ hơn những người không lập ban hội niệm ở cái chỗ là cái tinh thần khiêm nhường, cái tâm từ bi và sự bao dung của họ nó mạnh hơn những người không lập ban hội niệm. Cho nên xin quý vị phải nhớ, nếu những vị nào mà chưa có cái ý thức về hộ niệm để trợ duyên cho nhau vãng sanh, thì xin chư vị hãy mau mau thực hiện con đường này đi, đừng nên sơ suất. Do có những người bạn cách đây 6 năm, 7 năm đã khẩn khoản nói với người bạn đó, mau mau hãy về tới địa phương của mình tìm khoảng chừng 3 người, 4 người nói chuyện với nhau về hộ niệm, để cho 3 người, 4 người đó ý thức được rằng là hộ niệm trợ duyên cho nhau, để cho mình vượt qua cái ách nạn của sanh tử luân hồi, công nghiệp chướng mà bản sanh vậy. Quý lắm, cần thiết lắm, không phải là nhỏ đâu. Nhưng mà vì đó cứ nghĩ rằng là mình chưa chắc gì đã chết sớm đâu, cha mình chưa chắc gì một ngày hai ngày chết đâu, chồng của mình chưa chắc gì một ngày hai ngày là chết xong, chết đâu, em của mình, chị của mình, chúng mình chưa chắc gì một ngày hai ngày là chết đâu. Nhưng mà vô tình trong vòng khoảng từ 6 năm qua, vì đó là bỏ mất cái 3 người, là 3 người rồi, không cứu được. Tại sao vậy? Tại vì thực ra nghiệp chứng của mỗi người chúng ta nó lớn quá mà không hay, nó lớn vô cùng mà không hay. Rất nhiều người cứ tưởng rằng là ta niệm Phật như thế này, ngày đêm ta ngủ bản thân về Tây Phương Cực Lạc, ta có cái tâm thành như vậy là khi ra đi tay của bản thân. Không phải. Tại vì sao? Khi nói được những lời này là khi tự ta xác nhận rằng cái nghiệp chúng ta đã tiêu rồi, thì mới được nói là tôi có niệm Phật, tôi có người bản thân, tôi có thành tâm, còn bản thân là tôi được bản thân. Không. Chỉ khi nào nói được những lời này là tự xác nhận rằng là mình không còn nghiệp nữa. Nếu không xác nhận rằng là mình không hết nghiệp, gọi là nghiệp sạch tình công, thì chắc chắn chúng ta còn ở trong cái vòng bao vây của nghiệp chướng. Hòa thượng Tịnh Công nói nghiệp của chúng sanh trong thời mạt pháp này quá nặng, dẫu cho cái người đó niệm một ngày niệm 10 vạn kiếp, niệm 10 vạn câu A Di Đà, tức là 100.000 câu danh hiệu Phật, mà thành tâm niệm một câu danh hiệu như vậy phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trong đầu trong quá khứ, gọi là tốt nghiệp này, niệm cho 100 năm sau cùng vẫn còn nghiệp. Tại vì nghiệp của chúng sanh không tính là 80 ức kiếp nghiệp chướng hay là 90 ức kiếp nghiệp chướng, mà tính là vô lượng vô biên, không còn đếm được nữa. Cái vô lượng vô biên này nó không có biên giới. Cho nên dẫu cho một người niệm Phật một ngày niệm cho 10 vạn kiếp, niệm trên 100 năm sau cùng nghiệp vẫn còn tràn trề. Khi mà mình nghe những lời pháp của các vị cao tăng đại đức nhắc nhở cảnh cáo, chúng ta phải biết mau mau chân mình tỉnh ngộ. Nếu mà đường tu này không chuyên nhất, nếu mà tâm này còn lao trao quá, nếu mà còn vướng bận quá nhiều chuyện thế gian, thì coi chừng khi chúng ta nằm xuống trong cái gọi là ánh hào quang của nghiệp, còn ánh hào quang của Phật thì nhỏ quá, thì yếu quá, không định làm với cái nghiệp chướng của chúng ta, ta vẫn bị đọa lạc như thế, ta vẫn bị nạn như thế. Tại vì thực ra chính những người đi hội niệm họ phát hiện ra những điều này, là có những người tu hành niệm Phật mấy chục năm mà sau cùng sanh đi vẫn được chịu bệnh này. Đó. Cho nên xin thưa với chư vị, thì ông luôn luôn nhắc nhở rằng trong cái thời mạt pháp này, tu phải tự mình ngộ ra, tự mình giải đáp cho chính mình. Đừng nghĩ rằng là A Di Đà Phật sẵn sàng phóng quan tiếp độ chúng ta về Tây Phương, dẫu cho người niệm cũng được mà sanh. Ta nói rằng là như vậy ta niệm đủ rồi, ôi chục tu rồi, không có thắng đâu. Thực sự là tu rồi. Vì sao vậy? Vì tại cái cõi ta bà này, xin thưa mấy cổ cùng tất cả chư vị, chúng ta tu khó quá đi, khó lắm đó chứ, không phải dễ đâu. Chư vị nghĩ thử coi, một ngày mình tu ở đây 4 thời, sáng 1 thời, sáng sớm 1 thời, trưa 1 thời, chiều 1 thời, tối 1 thời. Chư vị có dám bảo đảm là 365 ngày chúng ta thường xuyên tu như vậy không có sai lầm những chuyện khác không? Chắc chắn không. Giả sử thì chúng ta mỗi ngày đều tu thường xuyên như vậy không có sai lầm gì cả, chư vị nghĩ coi sau thời gian tu chúng ta làm gì? Chúng ta có buồn chuyện này không? Có buồn chuyện khác không? Chúng ta có lo chuyện này không? Có lo chuyện khác không? Có đấy. Có lo thì tâm chúng ta đã đi tâm ra ngoài. Và rồi mình nhìn lại chút chút nữa, trong lúc mình ngồi trong niệm Phật rồi đang niệm Phật với tiếng địa chung, điều càng ngày nhanh như vậy, liệu mình cũng giết tâm được không? Mình cứ tự mình suy nghĩ cái gì? Hay là trong lúc chúng ta làm Phật nhiều khi chúng ta nghĩ cái này nghĩ cái nọ mà chứng minh đó ai gì là Phật, ai gì là Phật, cái tập quán, cái tập khí, những nghiệp trước nó lại xong rồi. Tại sao cái bà này như thế này, tại sao cái niệm Phật được gây khổ, cứ những chuyện này chúng ta nó luôn tuôn trong cái tâm chúng ta, nhìn chúng ta nhất tâm của mình. Cách đây mấy năm, giờ có một người bạn, nhiều bạn đã hạ quyết tâm vào kiến thức để mà được chứng đắc. Mới bước vào cái thất đó, người ta khóa cửa lại để cho tu, mới có ngày thứ tư thôi. Thì khi mà người đó tới cửa đem công vô, vừa mở cửa thì chỉ là tông cái cửa tung ra ngoài, không chờ cho cái chánh công vô vào trong, chỉ nói ra ngoài hết như là điều biết. Cho nên nếu mà cái cửa đó mà mở ra trễ đi khoảng chừng 30 phút thôi, chỉ có thể tâu hóa nhập mặt chịu. Tại sao vậy? Tại vì nghiệp chúng quá nặng. Chúng ta có cái tâm gọi là cái tâm tu hành, chúng ta có cái tâm nguyện muốn vãng sinh, nhưng mà ta quên đi là nghiệp trước đang trì nặng trên ta, đang bao trùm cái tâm này quá nặng, không cho chúng ta được an nhiên trường trạng bản sinh đâu. Khi mà cái người đó mở cửa, mới sáng sớm mở cửa đèn cháo lên phòng gì đó, là chỉ đó to cái cửa ra vung ra ngoài, chỉ nó tròn thôi. Cái đầu của tôi lúc đó nó nóng như là giống như là đút vào trong cái gọi là cái lò sưởi vậy, nó nóng đến nỗi như vậy mà không biết được nhiều đầu nó nóng, nó kinh khủng như vậy chịu được. Mất hốt này chịu được. Đây, những chuyện này là những cách thực để cảnh cáo cho chúng ta biết rằng dù chúng ta đang niệm Phật như thế nào, nhưng mà nghiệp chúng ta vẫn còn chặt không phải tập. Chúng ta vẫn đang tạo nghiệp song song của đường tu hành chúng ta, từ đây cho đến ngày chúng ta nằm xuống tạo động, không phải là tự nhiên. Ấy thế cho nên khi mà những người nào nghĩ đến chuyện rằng là an nhiên tự tại ra đi, chứng nhắc để ra đi, thực sự nếu là một vị đại Bồ Tát tái lâm, nhất định chúng ta phải chấp nhận họ thực hiện được. Còn mà nếu tự xét mình không phải là căn cơ cao thượng, không phải là các vị đại Bồ Tát, thì những chuyện này coi chừng nó thêm cái chướng ngại trên con đường vãng sanh Tây Phương là của chúng ta, chứ không phải là đơn giản đó. Như vậy thì một người niệm chứng nặng nề như vậy, chứng đắc không được, nhất tâm bất loạn không được, muốn vãng sanh mà nghiệp chứng thì neo chúng ta lại, không cho chúng ta đi, làm sao chúng ta giải quyết được? Xin báo cáo với cụ của trường phương pháp hộ niệm mà chưa bị nghiên cứu thật kỹ đi, chưa bị chắc chắn sẽ phát hiện ra những cái gọi là cái giác ngộ tuyệt vời lắm, không được. Trong hơn 10 năm qua, do cứ đi đâu cũng nói ngôn ngữ, giờ để lại rất nhiều cái bệnh tội đạo rồi, nhiều lắm. Bây giờ ta thấy hơn vài bản trăm cái là chuyện thật, nhưng mà nó ngoài các bạn nó cũng không có thấm. Giờ mới nghĩ là chắc là nó nhắn nhắn tình 15 phút người ta thâu lại rồi người ta viết ra sách này đó, nhưng mà cũng sợ rằng chúng sanh cũng không muốn nghe, cũng không thèm nghe. Và có nhiều người cũng nghĩ rằng làm gì có chuyện hộ niệm làm không sao. Người ta nói muốn niệm Phật là phải niệm cho nhất tâm bất loạn, niệm Phật cho tư ương, niệm Phật cho niệm vô niệm rồi thì mới vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ làm gì mà có một cái chuyện mà người đó nghiệp chứng sâu nặng mà một vài người ở bên cạnh cái A Di Đà Phật không gì đâu. Nhưng mà bây giờ chứ vậy, dạ một tên xin thành Phật hãy đi nghiên cứu cái pháp hộ niệm Phật tỷ đi. Lúc đó chúng ta thấy rằng là hộ niệm không phải là cái động tác đơn thuần ngồi bên cạnh người mình A Di Đà Phật. Khi mà ông người gian bé vãng sanh mất cả tư niệm thì chính cư sĩ mới nói thổ lộ với giờ nếu mà không có người hộ niệm thì bố bé không được vãng sanh. Nếu không có hộ niệm thì bố bé không được vãng sanh. Câu nói này thật sự là một lần khẳng định quá sắc nét. Bố bé là một người niệm Phật, bố bé biết đương buông xả, có cái tâm hiền lành kết hợp với tất cả mọi người, không trong ta cái ảnh. Nhưng mà nghiệp chứ không tha bố bé đâu, đang làm trong ảnh xíu xuống một cái bề mặt bất tỉnh trở vào trong bệnh viện. Trong những giờ phút đó làm sao chúng ta kiểm soát được, làm sao chúng ta an nhiên thực tại được? Rồi khi vào đó gặp toàn là những người không biết niệm Phật, người ta làm đủ cách hết trơn, làm sao mà tinh thần có thể an nhiên? Nếu không nhờ người hộ niệm tới bố bé ơi, suốt đời bác bố và bố niệm Phật, giờ đây bố phải niệm Phật nhé. Tại ông đó được cư sĩ giao kêu bố thì giờ giao kêu bố và tất cả mọi người cho ông bố luôn. Ông một trẻ cũng kêu bố luôn, có nhiều người lớn hơn cho ông bố luôn, thì con mình bây giờ kêu bố luôn. Bố ơi, suốt đời niệm Phật đã mộ câu A Di Đà Phật thì bây giờ đây phải tiếp tục mộ, phải niệm câu A Di Đà Phật nhé. Một lời nói có sức là đơn giản, nhưng mà nó cố gắng trong đó những cái đạo pháp vi diệu vô cùng. Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều ở tại tâm chúng ta. Tâm chúng ta mê mờ thì khi trong giờ phút mê mờ đó xả bỏ bất tâm, ta như thế cũng được mê mờ mà chịu nặng. Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo, tâm giác ngộ thì được đi về cánh giác, giác ngộ ngay trong lúc xả bỏ bất tâm, ta về đây không được lắm. Đơn giản cái chỗ này, pháp môn hộ niệm là giúp cho chúng ta thực hiện được phương pháp này. Bây giờ đây chúng ta giác ngộ là giác ngộ trong cái khoảng thời gian mà thân chúng ta còn khỏe mạnh, tâm chúng ta còn tỉnh táo, và toàn thể từ chân cho đến đầu chúng ta không đau, không nhức, không bị không hoạn, không gì cả. Chúng ta không bị nhức đầu, không bị đau lưng, không bị chóng mặt, không bị mê man. Ta nói trong lúc đang tỉnh thức và cơ thể chúng ta đang thoải mái. Chứ khi mà chúng ta bị nặng xuống rồi, giả sử như đầu chúng ta đang nhức như búa bổ, xin thưa quý triều vị, lúc đó câu ai gì đâu, nó bay ngõ nào mất hết rồi, không còn nữa. Bảo đảm chúng ta đi đường mà thí dụ gặp một người đi sang ta hù chúng ta một tiếng bất ngờ, chúng ta
nhiều cái giông mình sợ hãi, lúc đó quên mất câu hỏi gì cả. Đừng nói chi là trong lúc mà sắp sửa xả bỏ con thân, ta bị rất nhiều ách nạn ùng ùng đổ tới, nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp dữ, nghiệp lành, người thân, người ác, người ghét, người thương dồn dồn đổ tới, làm chúng ta không còn một giờ phút nào dành để mà nghĩ tới câu A Di Đà Phật. Xin thưa thưa chứ, đây là cái trạng thái của những người nghiệp chức sâu này thì chúng ta sẽ đi. Chắc chắn sẽ đi. Không thoát được đâu. Như vậy thì làm sao để cho chúng ta phá trừ những ác hạnh đó, để vững tâm yên chí niệm câu A Di Đà Phật để cho quang minh của Phật tiếp xúc với ta. Phải nhờ người hộ niệm, phải cần người hộ niệm, phải cần những người chính đạo ở bên cạnh chúng ta, họ niệm Phật, họ dùng cái tâm thanh của họ mà cầu gia trì. Còn gì nữa, phải cần những lời khái thị họ, bác tán ơi, nghe câu A Di Đà Phật của con mà niệm theo này, đừng suy nghĩ nữa, bác chính ơi, bác đau đầu, bác nhức mỏi, mau mau tỉnh thức lại, đừng có chìm đắm vào con đau đó nữa, hãy nghe lời đồng tu, hãy nghe lời đồng tu đi, niệm câu A Di Đà Phật niệm, tại vì thời gian xả bỏ bao tâm trong tích tắc, mình nghe nó xả bỏ bao tâm trong tích tắc, mình sợ, mình hoảng tinh lên, mình chứng mình tỉnh ngộ được, buông buông cái đau này, buông buông cái nhớ này, buông buông cái thường thường này, buông buông những cái phiền não mà nó đang trói buộc mình, đang liên tục niệm câu A Di Đà. Trong lúc mình xả bỏ bao tâm, chưa bị mình nghĩ rằng mình ngồi thấy là anh tâm nhập trước tới thì mình nhận ra anh tâm nhập trước, chị anh tới thì mình nhận ra cái chị anh hai sợ tới mình nhận ra, không đâu. Nhiều khi anh tâm nhập trước tới lù mà tưởng là cái phóng ma gì đó, mình không hay biết được sợ vô. Thực sự tại vì sao vậy? Tại vì nhiều đó, tại vì con gia cái chủ trước đó, tại vì tiền trước đang bao vây đó. Nếu mà những người này không biết cách thương nhận, những người này không có cái tâm thành để mà điều giải được cho mình, thì mình cứ tiếp tục chìm trong những cái đó, nhất định bị đọa lạc được. Cho nên những người tu hành mà không lo chuẩn bị kỹ những sự trợ giúp tích cực trong lúc xả bỏ mong cầu, thường bị nạn là như vậy, hầu hết là bị nạn như vậy. Cho nên Phật nói ức triệu người tu hành khó tìm ra một người thoát vòng sanh tử luân hồi là cái nạn này đây, là nói ngay trên những hàng phàm phu tục tử chúng ta đây. Chứ Ngài không nói cho các vị đại bồ tát, Ngài không nói cho các những vị mà Phật phái đại đồng, Ngài nói cho hàng phàm phu tục tử chúng ta đây. Hàng phàm phu tục tử chúng ta nhất định chịu những ách nạn đó, mà bây giờ không lo trước, để sau cùng rồi đại nạn tới. Xin thưa thật chịu ông tao nói như vậy, trời ơi sao mà cái vị này tội nghiệp quá. Rồi cái đầu tôi cắt, trời ơi sao cái vị này bị thương quá. Rồi cắt, trời ơi tại sao mà chui xéo như vậy. Những người mà chúng ta cứ để ý cái nào là danh văn lợi dưỡng tiếng tâm gì đó, khó coi dễ coi gì đó, làm cho vừa lòng nó tầm đó.
Còn chỗ dung Phật. về thế giới hoan ca, sông dài núi biếc ấy nguồn cội ta. Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật thoát vòng tử sanh. Dòng suối mát nối tình chung say, Phật về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nhụy, cho cành trổ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận.